Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19-meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Tirana về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Albania. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ lễ thánh Cornelio giáo hoàng và thánh Cipriano giám mục tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 11 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Anh chị em thân mến! Bà Maisa Marita, vợ của triết gia Công giáo, viết trong hồi ký rằng, trong cuộc sống thiêng liêng, ta không nên so sánh mình với ai hết, mà chỉ nên so sánh mình với mẫu gương trọn lành của Thiên Chúa. Thật vậy, mức độ đo lường tình yêu của chúng ta là không có mức độ nào cả, hay đúng hơn, chính là mẫu gương trọn lành và tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Giữa đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương người đàn bà quá đang đau khổ vì đứa con duy nhất đã chết. Tấm lòng của Chúa được biểu lộ qua lời an ủi, bà đừng khóc nữa, và qua hành động chữa lành của người. Này người thanh niên, hãy trỗi dậy. Cuộc sống hưởng thụ hôm nay đôi khi trói buộc chúng ta trong lối sống quy ngã, mà quên mất trách nhiệm bác ái với tha nhân, nhất là với những người nghèo khó, đau khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Luôn nhạy cảm trước nhu cầu của tha nhân phải là một chọn lựa trong căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhận ra hình ảnh Chúa nơi tha nhân, để chúng con biết sống từng giây phút bằng con tim nhạy cảm và tấm lòng yêu thương như Chúa. Amen.
Chúa đang hiện diện trong những ngày tươi sáng hân hoan. Chúa đang hiện diện trong những ngày đau thương chán nản. Chúa Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới. Một khi đã chạm được biên dài, bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như Chúa còn đâu xa không. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của VN.
Tin Roma. 253 người sẽ tham dự thượng hội đồng giám mục về gia đình. Hôm 9 tháng 9 vừa qua, văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục đã công bố danh sách 253 người sẽ tham dự thượng hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt thứ 3 từ ngày 5 đến 19 tháng 10 tới đây tại Vatican. Chủ đề khóa họp là những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng, với mục đích đề nghị cho thế giới ngày nay vẻ đẹp và các giá trị của gia đình, xuất phát từ sự loan báo của Chúa Giêsu Kitô đánh tan sợ hãi và nâng đỡ niềm hy vọng. Trong số 253 tham dự viên đến từ năm châu, có 13 thủ lãnh các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, 114 vị chủ tịch hội đồng giám mục, 25 vị tổng trưởng hoặc chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh, 9 thành viên hội đồng thượng hội đồng giám mục, tiếp đến là Đức Hồng Y Tổng Thư ký Bandiseri và Đức Cha Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. 3 bề trên tổng quyền do Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên là bề trên tổng quyền dòng Tên, dòng Cappuccino và dòng Thánh Giuse. Ngoài ra, có 26 nghị vụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Các tham dự viên khác gồm 8 đại biểu của các giáo hội Kitô anh em, 38 dự thính viên. Trong số này có 13 đôi vợ chồng. Thêm vào đó có 16 chuyên gia. Người Việt Nam duy nhất tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong số 26 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, có Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Walter Casper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông. Có 3 vị là linh mục, đứng đầu là cha François Xavier Dumortier, dòng Tên, Viện trưởng Giáo hoàng Đại học Gregoriana, cha Antonio Spadaro, dòng Tên, Giám đốc Tạp chí Văn minh Công giáo, và cha Manuel Jesus Arroba Conda, Giáo sư Giáo luật Đại học Giáo hoàng Laterano. Trong số các tham dự viên có 191 nghị phụ có quyền phát biểu và bỏ phiếu. Đức Thánh Cha là chủ tịch của Thượng hội đồng giám mục và có 3 hồng y chủ tịch thừa ủy: Đức Hồng y André Van Troa, Tổng giám mục Paris, Pháp quốc; Đức Hồng y Louis Tarclay, Tổng giám mục Manila, Philippines; và Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida bên Brazil. Công nghị ngoại thường của các giám mục thế giới sắp tới chỉ kéo dài 2 tuần lễ nhằm thu nhập các dữ kiện và ý kiến. Sau đó, vào tháng 10 năm 2015, sẽ có Thượng hội đồng giám mục thế giới thường kỳ nhằm đưa ra những đề nghị cụ thể cho việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng ngày nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phát biểu rằng, đừng phó mặc trẻ con cho lòng thương xót của thế giới này. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với các nhà giáo dục tham dự hội nghị tổng kết một năm dự án giáo dục Scola diễn ra tại Vatican. Mục đích của dự án Scola là nhằm giúp cho các trường học ở các miền khác nhau trên thế giới có thể chia sẻ tài nguyên và kiến thức. Dự án này được sự hỗ trợ của Đức Giáo hoàng Francisco và chỉ trong một năm qua đã có hơn 300.000 trường học từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện của Ngài bằng cách nói đùa về cách thức Ngài chuẩn bị bài phát biểu của mình. Đức Thánh Cha nói, tôi giống như một người được người ta bảo nói cái gì đi, và ông ta trả lời, vâng, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng rồi cuối cùng, ông lấy ra những gì ông đã viết ra thành văn bản hẳn hoi. Đức Thánh Cha cảm ơn các giáo viên và những người tham gia vào công việc thúc đẩy một nền văn hóa hội nhập trong một thời điểm mà thế giới dường như đang chia rẽ sâu sắc. Ngài nói, hôm nay không nghi ngờ gì thế giới đang có chiến tranh. Không nghi ngờ gì nữa là thế giới đã bị chia cắt. Một nền văn hóa của cuộc gặp gỡ phải được hình thành. Một nền văn hóa hội nhập, gặp gỡ và xây dựng những nhịp cầu. Và anh chị em đang làm công việc này. Trích dẫn một câu tục ngữ châu Phi cần huy động cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết không nên phó mặc trẻ em cho lòng thương xót của một thế giới, trong đó tôn thờ tiền bạc, bạo lực và đào thải. Đức Thánh Cha nói, trẻ em và người già bị quên lãng, và bây giờ chúng ta có cả một thế hệ thanh niên không có việc làm ở các nước đang phát triển. Ước tính, có khoảng 75 triệu thanh thiếu niên ở các nước đang phát triển, từ 25 tuổi trở xuống, không có việc làm. Cả một thế hệ thanh thiếu niên bị hoang phí. Điều này thôi thúc chúng ta phải hành động để không để mặc sống chết của trẻ con. Đây là công việc của chúng ta. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các thành viên của Scola tiếp tục hăng say trong công việc tạo ra một môi trường, cung cấp một tương lai đầy hy vọng cho giới trẻ ngày nay. Ngài nói, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục làm việc để tạo ra một ngôi làng nhân bản hơn. Đó là nơi có thể cung cấp cho trẻ em một món quà của hòa bình và một tương lai của hy vọng. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận được một số quà tặng từ Scola và những nhóm khác, là những người đang hỗ trợ các sáng kiến hòa bình và giáo dục trên toàn cầu. Tin Roma. Tạp chí Văn Minh Công Giáo lên tiếng kêu gọi ngăn chặn thảm kịch nhân đạo tại Iraq, đừng phớt lờ nữa. Trong bài xã luận có tựa đề Hãy ngăn chặn thảm kịch nhân đạo tại Iraq, đừng phớt lờ nữa, đăng trên tạp chí La Civiltà Cattolica, Văn Minh Công Giáo, một tờ báo có thế giá của dòng tên tại Roma, số ra đầu tháng 9, cha Luciano La Rivera lên tiếng kêu gọi cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới có nhiệm vụ tiêu diệt trong trái tim của tất cả những người Hồi giáo một quan niệm cực đoan về kinh Koran và các truyền thống Hồi giáo quá khích. Tạp chí Văn Minh Công Giáo do dòng tên điều hành được thành lập từ năm 1850 tại Roma, với tôn chỉ là bảo vệ nền văn minh công giáo, chống lại những kẻ thù của giáo hội như những thành phần cấp tiến, bè tam điểm, v.v. Ngay từ đầu, tạp chí này đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 và các vị giáo hoàng kế vị ủng hộ. Nhiều nhà quan sát cho rằng tạp chí này thể hiện quan điểm của Tòa Thánh trước những vấn đề của thế giới. Mở đầu bài xã luận, cha Luciano viết rằng, rõ ràng, để thúc đẩy hòa bình, điều cần thiết là phải hiểu cuộc chiến tranh mà chúng ta đang phải đối diện thực sự là gì, chứ không phải là chủ quan người ta muốn cuộc chiến này là gì. Điều rất quan trọng là phải nghiên cứu và tìm hiểu lý do tại sao và bằng cách nào nhà nước Hồi giáo lại đang muốn gây chiến với cả thế giới. Cha Luciano khẳng định, cuộc chiến của họ là một cuộc chiến tranh tôn giáo và hủy diệt. Không nên nhầm lẫn hoặc giản lược cuộc chiến này với các cuộc chiến khác, chẳng hạn như những cuộc chiến đấu tranh và thanh trừng giai cấp do những người Bolshevik hoặc nhóm Khmer Đỏ gây ra. Những cuộc chiến đó nhằm tận diệt tôn giáo, trong khi cuộc chiến hiện nay lợi dụng sức mạnh của tôn giáo trong một cách thế nguy hiểm hơn gấp bội so với Al-Qaeda. Quan sát phương cách cộng đồng thế giới hiện nay đương đầu với cuộc chiến này, tờ Văn Minh Công Giáo ghi nhận rằng, các nhà phân tích quân sự ghi nhận rằng, các giải pháp quân sự hiện tại là không có hiệu quả. Mỹ và Iraq đã tiến hành các cuộc không kích chống lại quân khủng bố Hồi giáo IS, và Thủ tướng Anh, ông David Cameron, cũng đang xem xét khả năng Anh Quốc tham gia vào các hoạt động quân sự này. Cả Pháp và Anh đã và đang trang bị vũ khí cho các chiến binh người Quốc là những người đang trực tiếp chiến đấu với quân khủng bố Hồi giáo IS. Sự thiếu hiệu quả của các hoạt động quân sự hiện nay tiếp tục cho phép quân khủng bố Hồi giáo IS có khả năng chinh phục thêm nhiều lãnh thổ và tạo cho nó cơ hội hành động tàn bạo hơn nữa. Quân khủng bố Hồi giáo IS cần phải bị cô lập khỏi các nguồn cung cấp vũ khí, việc tuyển dụng và đào tạo các chiến binh mới, các nguồn tài trợ, hạ tầng cơ sở về năng lượng và hậu cần. Cha Luciano ghi nhận tầm quan trọng của việc hình thành một chính phủ Iraq, trong đó người Sunni được đại diện và các nhóm dân tộc và tôn giáo khác cũng phải được có tiếng nói xứng đáng trong chính phủ liên hiệp. Đồng thời, ngài cũng lưu ý rằng các cuộc xung đột giữa người Sunni và người Shiite ở Iraq là một hình thức thu nhỏ, phản ánh một cuộc xung đột lớn hơn đang diễn ra giữa Iran và phần còn lại của các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư. Cha Luciano nhấn mạnh rằng, trong khi tiếng kêu tiên tri của giáo hội là lời nói không với chiến tranh, huấn quyền của giáo hội cũng bao gồm lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ những người vô tội cũng như hòa bình, tình liên đới và lòng bác ái. Giáo hội không được giao nhiệm vụ đề xuất các chiến lược chiến tranh và chiến thuật. Điều này là không phù hợp với sứ mệnh và khả năng của giáo hội. Những điều này là trách nhiệm và khả năng của các thẩm quyền dân sự và quân sự và các chuyên gia, trong đó có người Công giáo. Tuy nhiên, giáo hội có nghĩa vụ gióng lên trước cộng đồng thế giới tiếng kêu cứu của các nạn nhân của một thảm kịch nhân đạo mà nhân loại không thể phớt lờ được nữa. Cách riêng, cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới phải có nhiệm vụ tiêu diệt trong trái tim của tất cả những người Hồi giáo một quan niệm cực đoan về kinh Koran và các truyền thống Hồi giáo quá khích, là nguyên nhân và yếu tố nuôi dưỡng cho cuộc chiến hiện nay. Tin giáo hội tại Brazil. Các vị giám mục sẽ chất vấn các ứng cử viên tổng thống qua kênh truyền hình. Các vị giám mục Brazil sẽ có một cuộc tranh luận trực tiếp với những ứng cử viên tổng thống tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Aparecida. Hội đồng giám mục Brazil vừa có những ngày hội nghị thường kỳ, và đây là một sáng kiến mà các ngài vừa công bố trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Brazil sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 10 sắp tới. Buổi tranh luận này diễn ra vào ngày 16 tháng 9 này, lúc 21:30 và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Nó được phát trực tiếp trên 8 kênh truyền hình công giáo, 230 kênh truyền thanh radio và Internet. Hiện diện trong buổi tranh luận này có bà Tổng thống đương nhiệm Dilma Rousseff sẽ tái tranh cử với 6 ứng cử viên chính khác, trong đó có cả nhà kinh tế học Ecio Neves da Cunha và nhà bảo vệ môi trường Marina Silva. Một số cuộc thăm dò cho biết rằng đây là 2 ứng cử viên tiềm năng cho chức tổng thống. Việc tranh luận trên truyền hình rất phổ biến tại nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới, nhưng điểm nổi bật của sáng kiến này là có sự tham gia trực tiếp của Hội đồng Giám mục Brazil. Tại đây, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis của Giáo phận Aparecida, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, sẽ gặp gỡ các ứng cử viên để xác định nguyên tắc của cuộc tranh luận. Sau đó, ngài sẽ giới thiệu về cuộc tranh luận và đặt câu hỏi đầu tiên đại diện cho tất cả các vị giám mục Brazil. Diễn ra trong một khán phòng khoảng 8.000 chỗ ngồi, tất cả 350 giám mục Brazil đều đã được mời tham dự. Cha Josafa Moraes de Jesus, giám đốc Tele Aparecida, sẽ điều phối buổi tranh luận này. Một số vị giám mục cũng sẽ chất vấn các ứng cử viên tổng thống về những chủ đề như y tế, giáo dục, nhà ở, nông nghiệp, cải cách chính trị và luật phá thai. Sau đó, các ngài sẽ chuyển diễn đàn sang cho giới truyền thông công giáo ở phần thứ 3 của buổi tranh luận. Đức Hồng Y Damasceno Assis giải thích về quan điểm của sáng kiến này rằng, chúng tôi mong muốn cử tri của chúng tôi được thực hiện quyền công dân một cách tự do, có trách nhiệm và có ý thức, nghĩ đến lợi ích của đất nước, bắt đầu từ sự hiểu biết và đề xuất để cho các ứng cử viên bày tỏ quan điểm. Bằng cách này, buổi tranh luận sẽ cung cấp thêm căn cứ để cử tri có thể phân biệt những người mà họ sẽ bỏ phiếu, không chỉ nghĩ về lợi ích của riêng bản thân mình mà là cho tập thể. Đức Hồng Y cũng đã yêu cầu các vị giám mục kêu gọi linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận của các ngài theo dõi sự kiện này. Nhiều giáo phận cũng đã có các buổi tranh luận tương tự đối với các ứng cử viên chạy đua vào quốc hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm linh mục Robert Geisinger làm trưởng lý Bộ Giáo lý Đức tin. Theo tin từ Đài Phát thanh Vatican cho hay, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Robert Geisinger dòng tên làm trưởng lý thuộc Bộ Giáo lý Đức tin, thay thế cha Robert Oliver, người đã đảm nhiệm nhiệm vụ này từ ngày 3 tháng Giêng năm 2013 và vừa được bổ nhiệm làm thư ký Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Trưởng lý thường đóng vai trò là công tố viên trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin và chịu trách nhiệm điều tra những tội phạm đến giáo luật cách trầm trọng, bao gồm tội xúc phạm đến thánh thể, vi phạm ấn tín tòa giải tội và giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em. Như thế, với vai trò mới này, cha Geisinger sẽ phục vụ trong tư cách là công tố viên trưởng, xử lý những vụ lạm dụng tình dục. Chức vụ này cũng liên quan đến việc giám sát những thủ tục pháp lý của các hội đồng giám mục quốc gia để xử lý những vụ cáo buộc về lạm dụng tình dục và trục xuất khỏi hàng giáo sĩ những linh mục lạm dụng tình dục. Cha Geisinger sinh năm 1958 tại Parma, Ohio, là thành viên của tỉnh dòng tên Chicago, Detroit, Hoa Kỳ và hiện đang phục vụ tại Roma trong cương vị là đại diện pháp lý của dòng, phụ trách tư vấn cho cha bề trên tổng quản về những vấn đề liên quan đến giáo luật. Ngài có bằng về văn chương Anh, triết học, giáo luật và cao học về thần học. Ngài gia nhập dòng tên năm 1981 và chịu chức linh mục năm 1991. Tin Vatican. Phong trào Focolare sắp có tân chủ tịch. Phong trào Focolare đã nhóm phiên họp khoáng đại hôm 1 tháng 9 vừa qua để bầu vị tân chủ tịch mới, người sẽ dẫn dắt phong trào trong 6 năm tới. Theo quy định của phong trào, vị chủ tịch phải là một người phụ nữ. Phiên họp khoáng đại cũng sẽ bầu ra một đồng chủ tịch và một đại hội đồng. Phiên họp khoáng đại của phong trào Focolare được tổ chức tại Roma từ ngày 1 đến 28 tháng 9 này. 494 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ thảo luận về những nguyên tắc chung mà phong trào sẽ theo đuổi trong thời gian gần đây. Trong số các tham dự viên có 15 đại diện của các giáo hội Kitô khác và cũng có những người thuộc các tôn giáo khác nữa. Vào ngày 26 tháng 9, hai ngày trước khi bế mạc đại hội, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tiếp kiến các đại biểu tại Vatican. Phiên họp khoáng đại cuối cùng của phong trào Focolare được tổ chức vào tháng 7 năm 2008, 3 tháng sau cái chết của chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare. Chủ tịch hiện nay của phong trào là chị Maria Voce, người Ý.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Tirana về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Albania. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải tổng hợp với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 31 tháng 7 năm 2014, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Albany vào ngày 21 tháng 9 năm 2014 như sau. Lúc 7 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014, Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Fiumicino để bay sang Tirana và tới phi trường Mẹ Teresa lúc 9 giờ sáng. Lúc 9 giờ 30, lễ nghi chào đón sẽ diễn ra tại dinh tổng thống trong thủ đô Tirana. Sau khi chào thăm và hội kiến với Tổng thống tại Thư phòng Xanh, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ hàng lãnh đạo Albania. Sau đó, lúc 11 giờ, Ngài sẽ cử hành thánh lễ và đọc kinh truyền tin với tín hữu tại quảng trường Mẹ Teresa. Lúc 13 giờ 30, Ngài dùng bữa trưa với các giám mục Albania và đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Ban chiều, lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo giáo hội Kitô và các tôn giáo khác trong Đại học Công giáo Đức Bà Cố Vấn. Lúc 17 giờ, Ngài chủ sự buổi hát kinh chiều với sự tham gia của các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và thành viên các phong trào giáo dân trong nhà thờ chính tòa Tirana. Lúc 18 giờ 30, Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em và phái đoàn đại diện các thành viên của các trung tâm bác ái trong nhà nguyện trung tâm Betania. Lúc 19 giờ 45, nghi lễ tiễn biệt sẽ diễn ra tại phi trường quốc tế Mẹ Teresa. Máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường lúc 20 giờ và về tới phi trường Ciampino của Roma lúc 21 giờ 30. Nước Cộng hòa Albania rộng gần 29.000 cây số vuông, có hơn 3 triệu dân, gần 59% theo Hồi giáo, hơn 17% theo Kitô giáo và 25,3% không theo tôn giáo nào. Trước thời đệ nhị thế chiến, có 70% dân Albania theo Hồi giáo, 20% theo chính thống và 10% theo Công giáo. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Roch Midita, Tổng Giám mục Tirana. Nói về sự chờ đợi của giáo hội tại Albania từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, thì Đức Cha Midita cho biết như sau. Chúng tôi chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha với các tâm tình biết ơn. Giáo hội của chúng tôi đã đâm rễ sâu trên vùng đất Albania này và đã gắn bó với người dân một cách sâu xa suốt dọc dài lịch sử. Nhưng vì là một giáo hội nhỏ bé, nó đã luôn luôn hướng nhìn về Roma với lòng triều mến và sống ơn gọi là giáo hội Công giáo. Chính qua sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và lòng trung thành với Ngài mà tín hữu của chúng tôi đã sống sự tùy thuộc vào giáo hội Hoàng Vũ, cả trong những lúc, trong đó người kế vị Thánh Phêrô và giáo hội Hoàng Vũ đã bị coi là kẻ thù trên quê hương chúng tôi. Tôi nghĩ tới cuộc bách hại tôn giáo dài dưới chế độ Cộng sản, nhưng tôi cũng nghĩ tới các thời điểm khác của quá khứ. Giờ đây, người kế vị Thánh Phêrô nhìn tới chúng tôi và đến thăm chúng tôi, để củng cố chúng tôi trong lòng tin và để tỏ lòng cảm phục đối với sự tử đạo và khổ đau của các tín hữu Công giáo Albania. Nhưng không phải chỉ có thế. Giáo hội tại Albania chờ đợi Đức Thánh Cha với niềm vui và lòng thương mến cùng với các tín hữu của các tôn giáo khác. Cả những người không tín ngưỡng cũng rất trân trọng và quý mến Đức Thánh Cha. Nói về khả thể sống chung hòa bình giữa các tôn giáo tại Albania, thì Đức Cha Midita cho biết, tuyệt đối là có thể chứ. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, có người giả thuyết rằng, với sự tự do tôn giáo sẽ nảy sinh ra các căng thẳng giữa các tôn giáo. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Albania đã cống hiến một mô thức gương mẫu của sự chung sống giữa các tôn giáo với nhau. Tôi không nói rằng chúng tôi đã đạt đến sự hài hòa này mà không có các hy sinh. Nhưng các hy sinh hoàn thành dọc dài lịch sử đã cho các hoa trái hòa bình, mà ngày nay tất cả mọi công dân đều được hưởng trong nước. Người Albany đã học được trong dọc dài các thế kỷ rằng, có thể hoàn toàn trung thành với tôn giáo của mình, trong sự tôn trọng đầy tràn đối với tôn giáo của người khác. Không thể đẹp lòng Thiên Chúa nếu vi phạm các quyền lợi của các anh chị em khác. Người ta có thể tôn thờ Thiên Chúa cả trong lĩnh vực công cộng mà không xâm lấn không gian của người khác. Như thế, Đức Thánh Cha Phanxicô tìm thấy tại Albany một mô thức gương mẫu của sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Khi được hỏi, 21 năm đã qua đi kể từ chuyến viếng thăm Albany của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, thì giáo hội và xã hội Albany đã thay đổi như thế nào? Đức cha Medita nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã như là một sự vuốt ve trên thân xác đau khổ và băn khoăn của giáo hội tử đạo Albany. Đó đã là một ngày ánh sáng cho toàn dân nước. Đức John Paul II tái lập hàng giáo phẩm và tấn phong 4 giám mục đầu tiên. Qua việc khẩn nài Chúa Thánh Thần cho việc phong chức các giám mục, mà tôi là một trong 4 vị ấy, thì cơ cấu giáo hội đã được tái hồi sinh. Trong 2 thập niên qua, giáo hội Albany đã thay đổi nhiều. Chúng tôi có hàng giáo sĩ bản xứ, có tu sĩ nam nữ người Albany hoạt động bên cạnh biết bao nhiêu thừa sai với lòng quảng đại. Nhưng dần dần, các thừa sai nhường chỗ cho các thế hệ trẻ của Albany. Chúng tôi có các giáo dân dấn thân trong giáo hội và trong xã hội. Như là giáo hội, chúng tôi điều hành nhiều việc phục vụ trong lĩnh vực xã hội, nhưng cũng có nguy cơ trở thành một giáo hội thiết định, dừng lại một chỗ. Vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đem tới sự tươi mát, lay động chúng tôi khỏi các thói quen và làm cho chúng tôi sống trở lại sự mới mẻ thường hằng của tin mừng. Cả xã hội Albany cũng đã thay đổi nhiều, nhưng có vài thách đố vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như nạn gian tham hối lộ, nghèo túng, thất nghiệp, các tổ chức tội phạm và công lý yếu kém. Trả lời cho câu, chuyến viếng thăm Tirana là chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong lục địa Âu Châu, thì có thể coi đây là một vùng ngoại biên Âu Châu hay không? Thì Đức cha Medita nói rằng, nếu người ta hiểu trung tâm là sự giàu có về vật chất, thì đúng thế. Albany là một ngoại biên của Âu Châu, nhưng đất nước chúng tôi còn giàu các giá trị khác. Chúng tôi có người dân trẻ nhất châu Âu. Mặc dù có các làn sóng di cư, chúng tôi có gia đình còn mạnh mẽ, trong đó người già còn được tôn trọng, được lắng nghe và được phục vụ. Chúng tôi có sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo, và tuy có các chấn thương của chế độ độc tài và nỗi khổ đau của quá khứ gần đây, nhưng chúng tôi đã không ngã vào cạm bẫy của một cuộc đấu tranh giai cấp mới, và chúng tôi đã duy trì được hòa bình xã hội. Có thể nói rằng, Đức Thánh Cha Phanxicô bước vào đại lục Âu Châu qua việc gặp gỡ một dân tộc nghèo nàn đã đau khổ nhiều, nhưng cũng đã đóng góp nhiều cho Âu Châu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Tirana về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Albany. bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải tổng hợp. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Trời nhẹ răng áng mây, có vườn chiếc lá xa cành. Lòng chợt nghe vấn vương, hoang dạt sao buồn xót xa. Nhìn thời gian đã qua, những lần dài thơ lạc lối. Đời mộng mơ héo tàn, dần giờ lá úa nhẹ rơi. Những lúc con chim vung tội nhờ, Chúa ơi sao Ngài có nhân từ. Tình Ngài lại lắm buồn tràn, đẹp hơn trăm sao mơ màng. Bát ngát đêm đêm lâng lâng dịu dàng ngút ngàn. Tăng hương tâm hồn làm trong cơn lo vui chân Chúa đã soi đường khiến ai rất mong chờ con.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong Chúa Nhật 25 thường niên năm A được trích trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 20 câu 1 đến câu 16 kể về dụ ngôn thợ làm vườn nho. Một hôm ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: những người như ông đã bỏ mọi sự mà theo Chúa thì sẽ được gì? Chúa Giêsu mau mắn trả lời cho ông rằng: phần thưởng dành cho các ông cũng sẽ là vô cùng bội hậu. Và lập tức người kể cho các môn đệ dụ ngôn thợ làm vườn nho mà chúng ta được nghe công bố trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 25 thường niên. Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Có hai điểm đáng chú ý trong các câu mở đầu dụ ngôn này. Thứ nhất, trong truyền thống cựu ước, vườn nho thường tượng trưng cho dân của Thiên Chúa là Israel. Này có thể hiểu là dân mới của Thiên Chúa, tức là toàn thể nhân loại. Cũng có thể hiểu theo một cách giải thích khác. Theo đó, ở đây rõ ràng có hàm ý về sự tương tự giữa ông chủ nhà và Chúa Giêsu một bên, và bên kia là giữa những người thợ làm vườn nho và các môn đệ của Chúa Giêsu được kêu gọi vào làm việc trong nước Thiên Chúa. Điểm thứ hai đáng chú ý là thỏa thuận giữa ông chủ vườn nho với những người thợ được mướn từ sáng sớm về tiền công nhận mà ông sẽ trả cho họ. Ghi nhận về thỏa thuận này là quan trọng để dẫn đến kết luận đầy kịch tính ở cuối dụ ngôn. Ngoài ra, các chi tiết khác đều đơn giản và chẳng có gì lạ. Khoảng giờ thứ ba, tức là 9 giờ sáng, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lại công bằng. Họ liền đi. Tốt thợ này chấp nhận được trả công theo số thời gian họ làm việc trong ngày. Khoảng giờ thứ sáu, tức là 12 giờ trưa, rồi giờ thứ chín, 3 giờ chiều, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Tức là ông cũng thuê các tốt thợ với thỏa thuận sẽ trả cho các anh hợp lại công bằng. Hình như công việc ở vườn nho đang cấp thiết lắm, đến độ ông chủ phải ra chợ thuê thợ ngay cả khi trời đã về chiều. Hoặc có thể vì đó là mùa thu hoạch. Và nếu thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi có người hiểu rằng câu chuyện ngụ ý nói về cuộc phán xét cánh trùng. Khoảng giờ thứ 11, tức là 5 giờ chiều, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì thế? Họ đáp, vì không ai muốn chúng tôi cả. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Khác với những lần thuê thợ vào giờ thứ 3, giờ thứ 6 và giờ thứ 9, lần này có một cuộc đối thoại. Trong đó, các người thợ cho biết rằng suốt cả ngày không có ai mướn họ cả. Chắc chắn không phải vô tình mà tác giả câu chuyện lại đưa vào đây mẫu đối thoại này, nhất là câu trả lời rất thật của những người thợ thất nghiệp. Rõ ràng, tác giả muốn cho thấy đây là những người thợ bị các người sử dụng lao động chê không thuê. Họ thất nghiệp suốt ngày vì họ bị coi là không chất lượng, không đáng để thuê làm việc. Tuy nhiên, ông chủ vườn nho của chúng ta, mặc dù biết tốt thợ này bị các ông chủ khác chê không thuê, vẫn sẵn sàng nhận họ vào làm việc trong vườn nho của ông, và là vào giờ thứ 11, y như ông đã kêu mời những người thợ thuộc tốt thứ nhất. Họ cũng giống như những người thu thuế và những cô gái điếm được Chúa Giêsu mời gọi vào nước Thiên Chúa, cho dù đó chỉ là những kẻ bị người ta coi là không xứng đáng, là đồ bỏ đi. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Trả tiền công cho thợ vào cuối ngày làm việc là một thói tục phổ biến thời xưa. Vậy những người mới vào làm lúc giờ thứ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Không chỉ được lãnh tiền trước, những người vào làm việc sau cùng còn được lãnh mỗi người một quan tiền, bằng với số tiền mà ông chủ đã thỏa thuận với nhóm thợ đầu tiên. Vì thế, khi đến được những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng, họ cũng chỉ lãnh nhận được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nồi thiêu đốt. Xét từ một quan điểm, và cũng là quan điểm đang chi phối cách nghĩ của những người thợ này, thì quả thật có vẻ như đang xảy ra một tình trạng bất công lớn ở đây. Nhưng ông chủ trả lời cho những người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Hãy cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm số chót này cũng được bằng bạn. Ông chủ đã rất lịch sự và nhẹ nhàng trong câu trả lời của mình. Ông gọi một người thợ đang cằn nhằn, này bạn. Ông nhấn mạnh hai luận cứ. Thứ nhất, vì ông thực hiện đúng thỏa thuận ban đầu, nên không thể nói có chuyện bất công ở đây. Và thứ hai, chính ý muốn của ông chủ vườn nho là căn cứ duy nhất của việc ông trả cho người vào làm sau chót cũng bằng người vào làm đầu tiên, cho dù họ làm ít hơn và hình như kém chất lượng hơn rất nhiều. Rồi ông nói tiếp, chẳng lẽ tôi không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà anh đâm ra ganh ghét? Hai câu hỏi này giả thiết tiền đề về ân huệ dành cho những kẻ không xứng đáng. Câu thứ nhất nói đến đặc quyền của ông chủ, người sử dụng nhân công. Ông có quyền định đoạt về những gì là của ông theo cách ông muốn. Nếu ông muốn cho những người không xứng đáng được hưởng những gì họ không đáng được hưởng, thì đó cũng hoàn toàn là quyền của ông. Câu thứ hai đặt nền trên lòng tốt mà ông chủ có đối với kẻ bị coi là bất xứng. Ghen tức là thái độ hoàn toàn và mạnh mẽ đối nghịch với thực tại ân sủng. Thế là những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Câu châm ngôn này được đưa vào điểm kết thúc của dụ ngôn để nhấn mạnh điểm chính yếu của dụ ngôn. Sự đứng hàng đầu hay đứng hàng chót ở đây không phải là chuyện thứ tự vào làm vườn nho mà thứ tự lạnh lùng, mà là tính theo trật tự của sự xứng đáng hay không xứng đáng, tức là tính theo chất lượng. Những người được gọi vào làm vườn nho vào giờ cuối cùng là những kẻ đã đứng ngoài chợ suốt ngày mà chẳng được ai thuê vì kém chất lượng. Họ lại chỉ làm được rất ít thời gian. Họ đứng hàng chót trong trật tự phẩm chất và hiệu năng, nhưng họ vẫn được nhận tiền công y như những người thợ chất lượng lao động đủ giờ và đầy hiệu năng. Quý vị và các bạn thân mến, bài học chính yếu của dụ ngôn tập trung vào ân huệ được ban cho những người thợ đi vào vườn nho làm việc vào giờ thứ 11. Họ là những người bị các ông chủ khác coi là không xứng đáng, không đủ phẩm chất. Nhưng chính số phận của những người không xứng đáng nhất ấy, của những người bị gạt ra bên lề nhất ấy, lại cho thấy rõ ràng hơn cả thế nào là bản chất ân huệ của mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Dụ ngôn trình bày cho chúng ta một đạo lý mà Chúa Giê-xu đã từng nhiều lần nói rất tỏ tường: tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chính Chúa Giê-xu làm bạn với quân thu thuế và người tội lỗi, người đồng bàn với những người thu thuế và người tội lỗi, tức là những kẻ bị coi là không xứng đáng vào nước Thiên Chúa. Quả thật, như Chúa nói với các thượng tế và kỵ mục, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông.
Tìm được đâu ước mơ hay rồi chết ngất u hoài, tìm được đâu ý thương chẳng ngần ân tình chẳng vơi, đời đẹp tươi ấm êm chỉ là đời tìm được Chúa, đời hạnh phúc vĩnh tồn mộng vàng nở thắm triền miên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con xin tạ ơn Ngài, Chúa ơi, con tạ ơn Ngài. Vì này bao ơn cũ, Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn cũ, Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn cũ, Ngài đổ xuống trên con. Từ khi con chưa vào đời, thì Ngài đã yêu con. Từ khi con chưa biết nói, thì Ngài đã chọn con. Yêu thương con vời vợi, Ngài yêu thương con vời vợi. Như mẹ hiền âu yếm, u ấp con thơ ngày đêm.
Có một người hình khớp, không cơm ăn áo mặc, cũng không mái nhà trú nắng che mưa, đã ngửa mặt lên trời than thở cầu xin Chúa dũ lòng thương. Chúa động lòng thương gửi đến cho ông 3 trái táo ăn cho đỡ đói. Kế đó Chúa lại gửi thêm 3 trái táo nữa để ông đổi lấy tấm lá làm nơi trú nắng che mưa. Lần thứ 3, Ngài cũng gửi đến ba trái táo để ông đội lấy manh áo che thân. Sau cùng, Chúa gửi đến trái táo thứ 10 để ông dùng nó mà tỏ lòng biết ơn vì chín trái táo trước. Người hành khất nhận trái táo thứ 10, ngắm nghía thật lâu, càng nhìn lại càng thấy nó ngon ngọt hơn chín trái táo trước. Ông thấy thèm, nhưng trong thâm tâm cũng quá rõ là Chúa muốn ông dùng trái táo thứ 10 này để tỏ lòng biết ơn Ngài. Cuối cùng, ông ta nghĩ, Chúa có hàng triệu những trái táo khác trên mặt đất này. Vậy trái táo thứ 10 này có là gì với Ngài đâu? Nghĩ thế, ông ta ăn luôn trái táo thứ 10 và chỉ dành cho Chúa chút cùi ở giữa. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn là hai tiếng nói rất đơn sơ nhưng chứa đựng một sứ điệp rất cao quý. Đó là sứ điệp của tình Chúa với tôi, của tình người với người, sứ điệp của lòng khiêm nhường và của sự tôn trọng. Chẳng phải là vô lý và vô nghĩa khi từ nhỏ cha mẹ đã dạy con mình hai tiếng cảm ơn. Chúng ta thử mường tượng xem một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường không có hai tiếng cảm ơn, nơi đó lòng người không rung động trước những hành động cao cả, thì thử hỏi xem em bé đó sẽ trở thành một con người như thế nào. Hai tiếng cảm ơn gắn liền với đời sống ấu thơ, nhưng hai từ này cũng gắn bó với những người trưởng thành. Chúng ta có thể đánh giá một con người qua hình ảnh là người đó có biết cảm ơn và có tỏ lộ lòng biết ơn hay không. Vì thế thật là đau đớn khi bị mắng là kẻ vô ơn, là đồ ăn cháo đá bát. Một người được giáo dục đúng mức thì không thể trở thành người vô ơn. Bởi người có giáo dục thì họ có đủ những kiến thức cần thiết để nhận định vấn đề tốt xấu trong cuộc sống và theo những hướng dẫn tốt lành của lương tâm mà sống. Loại người này chắc chắn họ luôn tỏ lòng biết ơn trời, ơn người, và sẽ đền đáp bằng cách truyền lại cho thế hệ sau, để họ luôn sống trong đường nhân đức. Nhân vật trong câu chuyện trên đã tỏ rõ sự tham lam của mình. Loại người này chắc chắn chưa có cái nhìn đúng đắn và trưởng thành. Có những người nghĩ rằng tạ ơn làm cho mình trở nên lép vế và nhu nhược. Thực tế không phải. Tỏ lòng biết ơn là thái độ của người trưởng thành, có giáo dục. Lòng biết ơn không làm cho chúng ta trở nên kém cỏi, nhưng làm cho chúng ta thăng tiến vì việc tạ ơn chỉ làm cho chúng ta thêm ơn Chúa mà thôi. Thánh Ignacio, một chàng hiệp sĩ được giáo dục trong một môi trường thượng lưu và sống rất quân tử, đã coi lòng vô ơn như cội rễ của mọi thứ tồi tệ. Trong một bức thư đề ngày 18 tháng 3 năm 1942 gửi cho một anh em trong dòng, Thánh Ignacio đã viết: "Nếu người ta suy nghĩ về những điều tốt lành của Thiên Chúa, thì trong những điều lầm lỡ tồi tệ nhất phải kể đến là lòng vô ơn với những điều tốt lành đáng trân trọng trước đấng tạo hóa, là chủ, và trước những tạo vật được dựng nên vì danh thánh vĩnh cửu của Thiên Chúa. Lòng vô ơn chính là sự lạnh lùng với những món quà và hồng ân nhận được. Lòng vô ơn là nguyên do và là khởi đầu của tội lỗi và mọi điều tồi tệ. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng cuộc sống của chúng con là một chuỗi những hồng ân của Chúa, và đừng bao giờ nghĩ rằng mình có quyền sở hữu tất cả và có quyền nhận được mọi sự một cách nhưng không. Xin cho chúng con biết dâng lời cảm tạ vì việc cảm ơn đó mang lại lợi ích cho chúng con, như lời kinh tiền tụng trong thánh lễ rằng: Việc tạ ơn không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại lợi ích cho phần rỗi đời đời của chúng con. Amen.
Con xin tạ ơn Ngài, Chúa ơi, con tạ ơn Ngài. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Ngày mai trên muôn nẻo đường lắm trông gai, ngày mai trên muôn lối bước gặp ghen lắm hiểm nguy. Xin cha thương một đời, nguyện xin cha thương phận người, cho thuyền tình cập bến yêu thương bình an. Xin cha theo con mỗi ngày và bền vững thiên thu, tình cha theo con luôn mãi dìu từng bước con đi, cho tương lai con cài tình cha yêu không đổi rời. Con nguyện làm nhân chứng, làm chứng nhân cho tình yêu, cho tương lai con cài tình cha yêu không đổi rời. Con nguyện làm nhân chứng.
Làm chứng 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.